lê như là thấy Phật, nên cung kính đối với Thầy, thường phải gần gũi như pháp, như luật mà thực hành, nên theo lời dạy của Thầy, thường phải hòa thuận, thường nên dạy sớm, chớ có dạy sau Thầy, thường tự cảnh tỉnh tâm của mình, chớ để cho Thầy phải gọi. Khi dạy sớm thì trước hết phải sạch sẽ, rồi mặc pháp y, lễ Phật pháp, lui ra lễ Thầy. Muốn vào cửa trước phải khẩy móng tay, lễ Thầy, khi lễ Thầy phải cách xa sáu thước. Sáu thước có nghĩa là sáu thước tàu nha. Hỏi thăm rồi lui ra ngoài cửa. Thầy ngồi thiền không nên làm lễ, Thầy kinh hành không nên làm lễ, Thầy thọ thực, Thầy xỉa răng, Thầy tắm rửa, Thầy nghỉ ngơi, vân vân, không nên làm lễ. Muốn lễ bái, nếu Thầy bảo thôi thì nên theo ý của Thầy, chớ có lễ bái. Thầy đóng cửa, không nên ở ngoài cửa làm lễ. Muốn vào cửa làm lễ, phải khẩy móng tay ba lần. Thầy không cho thì nên lui. Thì hôm nay các huynh đệ đã học đến oai nghi thứ ba là sự sư. Sự sư tất nhiên là thờ Thầy. Thứ nhất là kính Tam Bảo, thứ hai là kính Bậc Sa Môn, và hôm nay chúng ta học sang thứ ba là thờ Thầy. Trong khi đó oai nghi bên Tăng người ta là thứ nhất là thờ Thầy, nhưng bên đây chúng ta thì thứ ba là thờ Thầy. Thì cái cách thờ Thầy chúng ta cũng phải có đúng pháp, đúng luật. Nhiều khi mình không có biết cách thì mình hầu Thầy nó cũng có những cái sự sơ sót. Nhưng mà Thầy ở đây có nghĩa là sao? Ở trong bài nói rằng thị ở đây có nghĩa là thấy, là nhìn. Thấy, nhìn. Nhìn một cách là mình có cái sự nương tựa. Chữ thị này gồm có bộ thị và bộ kiến, là mình nương nhờ vào các vị hòa thượng A Xà Lê. Thì hòa thượng là thế nào? Hòa thượng thì như bây giờ người ta tính là 50 tuổi đạo, và phải 50 tuổi đạo hay là 50 tuổi đời, và 50 tuổi đạo, phải không? Nghĩa là bao nhiêu tuổi đạo đó thì mới được gọi là hòa thượng. Cái nơi nói 30, tôi không biết bây giờ 30 tuổi đạo, 50 tuổi đời thì được tôn xưng là hòa thượng. Còn A Xà Lê là những vị mà giáo thọ, A Xà Lê là giáo thọ. Thì khi các vấn đề xuất gia thường hay có các vị hòa thượng xuất gia. Cho nên vị Thầy ở đây không phải chỉ riêng cho vị Thầy mà chúng ta đến đi chỉ, mà muốn nói tất cả những vị mà chúng ta nương nhờ đều là Thầy của chúng ta, và chúng ta phải nương theo đó để mình hầu. Nhưng mà bây giờ thì thường Thầy mình hầu. Còn quý vị mà trưởng lão tôn túc mình cứ đưa mắt mình nhìn, không phải Thầy mình. Quý ngài có đi lụng cụm mình cũng không có đến để mà đỡ. Cái ngày có khi cái gì nào mình cũng đưa mắt mình dò. Thì đó là nó rất là sáng khép. Người đời mà người ta thấy ai mà thiên nặng người ta không giúp đỡ. Mà trong khi đó giới tu sĩ chúng ta có những vị tuổi đạo rất là cao, nhưng mà vì mình thiếu giới thiếu luật, cho nên cái sự cung kính của mình đã mất đi. Hoặc ngày xưa người ta nói rằng là một ngày Thầy, một chữ Thầy. Mà có những vị dạy mình hết lời, nhưng mà mình vẫn không có cung kính các vị đó như là Thầy. Chính vì vậy mà chư tổ đã lập ra cái oai nghi này để mà nhắc nhở chúng ta. Thờ Thầy có nghĩa là mình kính Thầy suốt đời, vâng thờ Thầy, vâng theo lời Thầy dạy. Thì thờ Thầy còn có nghĩa là hầu Thầy. Hầu Thầy có nghĩa là làm gì giả cho Thầy. Thì khi mà nói tới mà một vị làm thị giả cho thầy thì không thể nào chúng ta không liên tưởng đến ngài A-na là một vị thị giả cho Đức Thế Tôn. Khi mà Đức Thế Tôn tuổi ngài đã 50 và bây giờ ngài cũng muốn có một vị thị giả, nhưng mà không phải ngẫu nhiên, bởi vì A-na của chúng ta là rất là điển trai, phải không? Mà phái nữ thì rất là ưa thích, cho nên Đức Thế Tôn ý ngài cũng muốn A-na gần ngài với cái sự thông minh, với cái có cái tướng hảo không khác gì Đức Thế Tôn, thì ở gần để mà cho người nữ nó đỡ rắc rối đi. Cho nên hầu thầy nó có rất là lợi ích. Cũng giống như trong nhà thiền chúng ta, khi mà ngài Quy Sơn lúc mà còn là một cái vị học chúng thì cũng thờ thầy rất là có cái sự cung kính và phục vụ hết lòng. Thì chỉ tiêu biểu một đôi điều để chúng ta phải biết cách các hầu thầy như thế nào. Chứ không phải là thầy tôi là cái người mà tôi đến tôi nương ở, người đó mới là thầy. Có nhiều vị tôi có nghe nhiều cô người ta nói chứ, thì nó là đệ tử tăng khi còn cư sĩ, rồi cái nó đến nó nương mình nó xuất gia, mình làm lễ xuất gia cho nó, rồi mình cho nó thọ giới, nó ở với mình. Vậy mà lâu nó cứ rình tiền mà trai tăng trai rồi nó cứ để dành cho các cũng sống cái này cho thầy bổn sư tăng, nó sống cái kia cho thầy bổn sư tăng đó. Còn ở chùa mình nó không có biết gì hết. Đó, thì có những vị cùng thời với tôi đó, là thật sự nó rên chúng lý thời vậy đó. Là lâu lâu ra dạ dạ con về con đảnh lễ thầy con, thầy con là ai? Thế dạ thầy năm giới của con. Thì mới nghe mình thấy là đúng, nhưng mà gặp lại thì nó hơi sai. Ngày xưa khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế, ngài là một vị thầy, thì bây giờ giáo đoàn tăng cũng như ni, nhưng mà bên ni thì bây giờ có bà Kiều Đàm Di Mẫu, thì tất cả những người nữ đều việc gì cũng phải trình thưa qua Kiều Đàm Di Mẫu, rồi Kiều Đàm Di Mẫu mới thưa qua tăng, bấy giờ tăng mới trình lên Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn mới y theo đó những gì cần phải nhắc nhở, những gì cần phải sửa đổi thì ngài phán ra. Chứ không phải mình bây giờ mình ưa cái gì mình đi thẳng tới, không qua cái lớp, và đôi khi mình không có để ý tới cái vị mà coi như là lãnh đạo của bên mi của chúng ta. Thì đó là nói một đôi nét từ ngày xưa. Bây giờ cái phương cách hầu thầy tôi sẽ đi sâu vào. Thì các huynh đệ biết hòa thượng là những vị mà tuổi đạo cao và tuổi đời cũng cao. Thì bây giờ giáo hội bây giờ thì nâng lên, ngày xưa là chỉ 20 hạ trở lên thôi. Cái thời mà tụi tôi học là 20 hạ trở lên là hòa thượng. Còn A Xà Lê chỉ 5 hạ trở lên thôi, có thể gọi là A Xà Lê. Các vị đệ nhớ A Xà Lê là giáo thọ. Giáo thọ những vị mà dạy kinh dạy luật cho chúng ta thì được gọi là A Xà Lê. Thì ở đây ta đâu có nói là bổn sư gì đâu, chỉ nói là thấy hòa thượng A Xà Lê như là thấy Phật. Thì khi mà nhắc đến hòa thượng thì các vị đệ nhớ những lần các đệ đăng đàn để thọ giới, gọi là hòa thượng đàn đầu của Sa Di, hòa thượng đàn đầu của Thức Xoan, hoặc hòa thượng đàn đầu của Tỳ Kheo. Nhưng mà mình ngay lúc mình thọ giới thì mình thiết tha mình không cầu giới pháp, giới pháp xong rồi là mình quên bén cái ngày đi. Thật sự phải luôn nghi khắc, bởi vì khi mà giới đàn như vậy, những vị mà ở trong chúng người ta tổ chức những giới đàn thường thỉnh cầu cái vị mà đức lớn để mà truyền giới cho mình, mong mỏi cái đức của cái ngày đó mình có thể nương vào cái đức đó để mà tu suốt đời, ảnh hưởng suốt đời của chúng ta. Nhớ như vậy. Thì bây giờ kính như kính Phật, kính bằng cách nào? Đây, thì khi mà mình kính những vị này như thế nào thì thầy mình thì mình cũng kính y như thế đó. Đối với thầy thường phải gần gũi, phụ còn có nghĩa là gần gũi. Gần gũi đây không phải là mình lúc nào cũng là tòa một bên, không phải. Gần gũi có nghĩa là mình còn cưa hỏi trong cái vấn đề tu, nếu mình có nghi mình thắc mắc, mình còn phải hiểu, còn giải thích, thì mình đến mình trình bày thưa để thầy đó giải thích rõ mình hiểu. Những gì mình không biết, mình còn được giải thích để cho biết. Những gì mà mình còn đôi khi trong cuộc sống cũng có những cái mình sợ hãi, thì mình cũng trình bày để cho vị thầy đã trấn an chúng ta. Cho nên gọi là gần gũi. Gần gũi có nhiều cách, gần gũi để học hành của quý ngài, gần gũi để nương nhờ cái đức của quý ngài mà chúng ta có thể mòn dần những cái tập khí mà làm cản trở cái bước đường đạo của chúng ta. Như Anna thì là ngài hay bị phái nữ theo, thì khi mà cần Phật thì nhờ uy lực của Phật thì luôn nhắc nhở Anna, và người ta có gần người ta cũng tôn kính, chứ người ta không có dám có những cái gì quá trớn chẳng hạn. Và cái người gần gũi đó phải như thế nào? Phải luôn luôn thành thật, không có được dối trá. Lòng như thế nào phải trình bày như thế đó. Nhưng mà ở đây gần gũi như pháp, như luật mà hành, chứ không phải là gần là vì cái tâm ái nhiễm. Nhớ vậy. Có nhiều vị khi thầy cứ lúc nào cũng gần thầy, lo cho thầy, rồi ai mà lo cho thầy cái mình không thích. Thì cái đó, cái gần đó là cái ái nhiễm, cái gần đó là không đúng pháp. Mình gần mà mình học được những cái hành hay, mình gần mà mình có được cái sự lợi ích trên con đường giải thoát, thì cái đó mới gọi là đúng. Còn mình gần mà để rồi mình sanh những cái tâm gần để nói xấu những huynh đệ mình, để nét người này người kia, để mà mình được thỏa mãn những ý riêng của mình. Bởi vì có những vị mà có cái duyên mà gần thầy, đôi khi cái thế lực nó mạnh. Mạnh là thường thường mà không phải tự nhiên mà được gần thầy đâu, nó phải có nhân duyên.